là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương những bác sĩ trẻ đã nỗ lực say mê nghiên cứu khoa học để đưa ra những kỹ thuật mới vào điều trị cho bệnh nhân. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Giáo chức tỉnh vừa tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội Cựu Giáo chức tỉnh Yên Bái hiện có 117 hội viên cơ sở với hơn 4.900 hội viên. Năm 2023, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội 4 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Yên Bái, thu hút trên 90% nhà giáo viên chức ngành giáo dục nghỉ hưu trên địa bàn tham gia. Các cấp hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện các đề tài chính sách của ngành giáo dục, phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là vận động học sinh nghèo không bỏ học, vượt khó vươn lên trong học tập, với phương châm nơi nào có tổ chức hội cựu giáo chức thì không để học sinh bỏ học do gặp khó khăn. Năm 2024, Hội Cựu Giáo chức Yên Bái tiếp tục thực hiện phương châm đoàn kết trí tuệ, gương mẫu trách nhiệm, phát huy sức mạnh vai trò vị thế của tổ chức hội và truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và góp phần chăm lo đời sống của hội viên, gắn bó hội viên với tổ chức hội, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục trên địa bàn, gương mẫu trách nhiệm tham gia công tác xã hội của địa phương, của cộng đồng dân cư, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày một vững mạnh.
Dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên tại tỉnh Yên Bái được triển khai từ tháng 7 năm 2023 với mục tiêu cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên từ tuổi 15 tới 19 tại các vùng sâu vùng xa của tỉnh. Dự án được triển khai tại 6 xã, 4 đơn vị trường trung học cơ sở và trung phổ thông, 4 cơ sở y tế của 2 huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải. Bước đầu triển khai dự án đã thiết kế và in ấn tài liệu truyền thông về chủ đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thanh thiếu niên, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thanh thiếu niên cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ giáo viên, nhân viên y tế trường học và cán bộ tổ chức đoàn thể của 6 xã và 40 thôn bản. Tổ chức thành lập và duy trì sinh hoạt 59 câu lạc bộ thanh thiếu niên trong trường học, 40 câu lạc bộ cha mẹ các thôn bản. Ban quản lý dự án đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện truyền thông nhóm lớp tại các trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại các thôn bản. Thông qua các hoạt động đã nâng cao kiến thức hành vi và thực hành tốt về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số và cha mẹ, giáo viên, nhân viên y tế, cộng đồng. Giúp các cơ sở y tế địa phương có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cải thiện việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục thanh thiếu niên tốt hơn, đồng thời chia sẻ thông tin và khích lệ về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục thanh thiếu niên, đặc biệt là các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian tới, dự án tiếp tục duy trì và mở rộng đối tượng truyền thông, hỗ trợ, có hình thức nội dung truyền thông phù hợp với văn hóa, điều kiện sống, ngôn ngữ của từng địa phương, đồng thời quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải có cơ hội tiếp cận kiến thức để chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tinh thần, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa thực hiện đề tài tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát trái đất trong nghiên cứu trượt lở đất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trong đó, 4 tỉnh có nguy cơ trượt lở đất cao nhất khu vực phía Bắc là Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái. Trong đó, Yên Bái và Sơn La là 2 tỉnh có trên 1.000 điểm trượt. 2 huyện có số điểm trượt lở lớn nhất đều nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái là Mù Cang Chải và Văn Yên. Các điểm trượt lở tập trung chủ yếu ở các tuyến đường giao thông khu vực mỏ, các công trình thủy điện và khu vực dân sinh. Thông qua việc sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu và chuyên gia có thể phát hiện và phân tích các đặc điểm địa hình, biến đổi đất và dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ trượt lở đất. Hệ thống cảnh báo trượt lở đất của nhóm nghiên cứu vừa đưa ra các cấp độ cảnh báo, vừa đề xuất các giải pháp kỹ thuật như chống nguy cơ trượt lở, tránh tác động gây áp lực lên sườn dốc và những phương án di rời khi có điều kiện bất thường về mưa lũ.
Năm 2024, huyện Trần Yên phấn đấu 7 xã không còn hộ nghèo gồm Đào Thịnh, Việt Thành, Minh Quán, Nga Quán, Cường Thịnh, Minh Quân và Bảo Hưng. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Trấn Yên tiếp tục khích lệ ý thức vươn lên thoát nghèo của các hộ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tập trung nguồn lực, giải pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững, ưu tiên các xã vùng dân tộc thiểu số, thực hiện chương trình giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình hành động khác. Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu giảm 194 hộ nghèo, trong đó giảm 50 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, cuộc vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ ở Yên Bái đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong đó có thể kể đến huyện Văn Yên, Văn Chấn về phong trào đổi vũ khí lấy lương thực, nồi cơm điện, chăn ấm. Năm 2023, các lực lượng chức năng đã thu hồi được trên 1.800 vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đạt trên 200% so với kế hoạch. Trong đó có hơn 800 súng tự chế, 2 súng quân dụng, 1 quả bom, 1 lựu đạn, hàng nghìn viên đạn các loại, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, theo nhận định, các loại súng tự chế trong dân vẫn còn và hiện còn xuất hiện thêm các loại súng hơi xuất xứ từ Trung Quốc có tính sát thương rất cao. Vì vậy, công tác thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã duy trì hoạt động 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Trên các tuyến đường thanh niên tự quản, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài trên 77 km, dọn dẹp vệ sinh trên 125 km đường giao thông nông thôn, nạo vét cống rãnh, lòng suối để tránh ngập úng, sạt lở cho các tuyến đường vào mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, trong năm qua, đoàn thanh niên còn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho các tuyên truyền viên, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông với sự tham gia của 16.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi. Duy trì 182 đội thanh niên tình nguyện, 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, phản ánh nhanh, duy trì 244 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 20 mô hình bến đỏ ngang an toàn, 7 điểm giao cắt, đường bộ, đường sắt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, các cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và chủ động tích cực kiên quyết kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tuy nhiên, còn có một tình trạng nguy cơ, nguy hại không kém là những người có biểu hiện bàng quan, vô cảm, vô trách nhiệm trước thông tin sai sự thật, thấy điều sai trái, thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, không dám đấu tranh phản bác. Để trị tận gốc căn bệnh bàng quan, vô cảm, vô trách nhiệm, né tránh, không dám đấu tranh với các thông tin sai trái, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, đòi hỏi cần phải triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp, như trước hết cần phải tăng cường và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân để mỗi người nhận thức rõ đúng đủ trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phải thường xuyên quán triệt cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân không ngừng nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, vì đây chính là nhằm bảo vệ cuộc sống tự do, ấm no hạnh phúc, cơ hội phát triển toàn diện và tương lai tốt đẹp của mỗi người. Do đó, đây không phải là trách nhiệm của riêng tổ chức, cơ quan, lực lượng chức năng nào mà cần phải xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Nông sản đang là bức tranh sáng trong tổng thể hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam những tháng đầu năm nay với nhiều điểm đột phá. Các chuyên gia nhận định về cánh cửa mở rộng tại nhiều thị trường, kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2024 hoàn toàn có thể đạt mục tiêu 55 tỷ đô la. Đánh giá chung về bức tranh xuất khẩu nông sản những tháng đầu năm 2024, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, đây là thời điểm vàng của nông lâm sản Việt Nam khi được thị trường thế giới đón nhận và công nhận. Ngoài ra, nhu cầu nông lâm sản thực phẩm dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2024 do biến động chính trị, tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cũng cho rằng thuận lợi nhiều, song khó khăn thách thức cũng không ít. Điều đáng lưu tâm nhất hiện nay là vấn đề chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tình hình vi phạm kiểm dịch thực phẩm trên cây ăn trái xuất khẩu trong thời gian qua là đáng báo động. Việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đảm bảo chất lượng và đặc biệt là duy trì điều kiện để đáp ứng theo các nghị định cũng như các văn bản đang bị doanh nghiệp buông lỏng.
Tại Việt Nam hiện có 19 doanh nghiệp tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ, cung cấp hơn 500 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Nhờ đó, quyền lợi bảo hiểm của người tham gia được mở rộng hơn. Ngoài các quyền lợi bảo vệ còn có quyền lợi về đầu tư, tích lũy. Thế nhưng, sự phát triển quá nóng của thị trường bảo hiểm thời gian qua cùng với những hệ lụy xảy ra khiến dư luận bức xúc. Trong đó nổi lên là hiện tượng một số nhân viên tín dụng gợi ý, chèo kéo, thậm chí là ép buộc khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng, làm mất đi tính tự nguyện tham gia bảo hiểm của khách hàng. Nhiều kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội cũng phản ánh tình trạng người mua bảo hiểm có thể gặp rủi ro, nhất là khi hợp đồng bảo hiểm được in sẵn, đã được cơ quan có trách nhiệm thẩm định, nhưng sau đó lại thêm điều khoản có lợi cho bên bán. Do vậy, về phía cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm và doanh nghiệp bảo hiểm, để người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin khi tìm hiểu, lựa chọn cho mình sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Đi đôi với đó là tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm và xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm pháp luật.
Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam liên tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu. Thống kê của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho thấy có trên 2 triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của hạn hán, biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề hạn mặn khi diện tích sản xuất lúa đứng trước nguy cơ giảm sút nghiêm trọng. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về quy hoạch đất trồng lúa bằng mọi giá giữ ổn định trên 3,5 triệu hectare đất lúa, sản lượng lúa hàng năm đảm bảo ít nhất 35 triệu tấn, làm nòng cốt đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, sử dụng hiệu quả quỹ đất lúa gắn với quy hoạch đất lâm nghiệp hơn 15,8 triệu hectare. Nhiều dự án công trình thủy lợi quan trọng của đất nước đã được đầu tư xây dựng nhằm giảm thiểu thiệt hại từ hạn mặn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng cũng như của đất nước. Dù đã có nhiều giải pháp để thích ứng, sống chung với hạn mặn, nhưng chưa có gì để đảm bảo rằng hạn mặn sẽ không lặp lại và hậu quả của nó sẽ được giảm thiểu. Do vậy, ứng phó với hạn mặn không phải là câu chuyện ngày 1, ngày 2 mà phải tính toán dài hạn.
Đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 có một số điểm quan trọng. Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục đã có cuộc trao đổi với phóng viên Thanh niên để làm rõ hơn những thay đổi trong cách ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Không chỉ phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp, các nhà trường địa phương trong quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá thi khảo sát có những câu hỏi hay tốt sẽ được gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ sẽ có bộ phận đánh giá chất lượng câu hỏi bằng lý thuyết khảo thí. Kết quả đánh giá sẽ chỉ ra những điểm tốt, chưa tốt của các câu hỏi gửi trở lại cho các sở giáo dục đào tạo để có sự điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng câu hỏi kiểm tra, đánh giá định kỳ thường xuyên của cơ sở. Chương trình 2018 có nhiều sách khác nhau, nhưng mỗi cuốn sách khi được Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định phê duyệt đều phải đạt chuẩn chương trình. Do vậy, nội dung thi sẽ bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình chứ không phải theo sách giáo khoa. Trong quá trình dạy và học, các thầy cô nên bám sát các yêu cầu này. Các học sinh học tốt, học kỹ, học đủ theo những nội dung kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy trên lớp.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
Bà Pamphilova, trưởng ban bầu cử Trung ương Nga đã chính thức thông báo kết quả sơ bộ của bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8. Phát biểu tại trụ sở Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, bà Pamphilova cho biết, Ủy ban bầu cử Trung ương đã xử lý 99,7% số phiếu bầu, kết quả cho thấy đương kim Tổng thống Putin dẫn đầu với 87,31% số phiếu. Ông Kharitonov giành được tỷ lệ 4,29%, ông Davankov được 3,83% và ông Slutsky được 3,15% số phiếu bầu. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần này đã có 75,9 triệu phiếu bầu cho đương kim Tổng thống Putin và 372.000 người bỏ phiếu ở nước ngoài. Lần đầu tiên hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa được áp dụng và tỷ lệ bỏ phiếu trực tuyến đạt 94%. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga sẽ tổng hợp kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống vào thứ Năm ngày 21 tháng 3. Ngày 18 tháng 3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tái khẳng định ý chí đấu tranh không mệt mỏi chống các lệnh bao vây cấm vận và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Trong thông điệp chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch Cuba nhấn mạnh cam kết của chính phủ đối với người dân và nêu bật sức mạnh của tình đoàn kết. Theo ông Díaz-Canel, thế lực thù địch luôn muốn kích động bạo lực gây mất trật tự xã hội tại Cuba, lợi dụng một số sự việc tại đảo quốc này để truyền bá thông điệp thù hận nhằm lật đổ chính quyền. Quan điểm của Đảng Cộng sản Cuba, nhà nước và chính phủ là quan tâm đến yêu cầu của người dân, lắng nghe đối thoại, đồng thời giải thích về những nỗ lực mà các cơ quan chức năng đang thực hiện để cải thiện tình hình. Ngày 18 tháng 3, truyền thông Haiti đưa tin các tổ chức băng đảng đã tấn công khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince, giết chết hàng chục người. Các báo cáo cho biết các băng đảng đã tấn công các ngôi nhà ở hai cộng đồng ở ngoại ô Port-au-Prince vào ngày hôm đó. Các nhân chứng cho biết ít nhất hàng chục thi thể đã được xe cứu thương đưa đi và nhiều người dân buộc phải sơ tán. Cơ quan điện lực Haiti ngày 18 đã thông báo 4 trạm biến áp vào nhà máy điện Van Lê ở khu vực Port-au-Prince đã bị các đối tượng phá hoại gây mất điện ở hầu hết các khu vực. Tình hình an ninh ở Haiti gần đây tiếp tục xấu đi. Kể từ ngày 29 tháng 2 năm nay, nhiều tổ chức băng đảng ở Haiti đã tấn công các cơ sở cộng cộng như đồn cảnh sát và sân bay quốc tế ở thủ đô, yêu cầu Thủ tướng Henry từ chức. Tối ngày 11 tháng 3, ông Henry tuyên bố chính phủ Haiti sẽ từ chức sau khi thành lập hội đồng tổng thống chuyển tiếp. Ngày 18 tháng 3, nông dân Ba Lan đã bắt đầu chặn hai cửa khẩu lớn với Đức để phản đối việc nhập khẩu nông sản từ bên ngoài Liên minh châu Âu. Theo truyền thông Ba Lan, việc phong tỏa ở hai cửa khẩu Siecko và Gubiec sẽ kéo dài đến tối 20 tháng 3. Nông dân đỗ máy kéo trên đường cao tốc A2 gây gián đoạn giao thông theo cả hai chiều. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan tuyên bố các cuộc đàm phán mới diễn ra trong ngày 19 tháng 3. Không chỉ nông dân Ba Lan mà nông dân hàng loạt quốc gia EU cũng tiến hành các cuộc biểu tình nhằm phản đối chính sách nông nghiệp của khối, tình trạng quan liêu và việc nhập khẩu nông sản giá rẻ từ quốc gia thứ ba.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các bác sĩ trẻ đang làm việc tại khoa hồi sức tích cực chống độc, một trong những khoa nóng nhất của bệnh viện, bởi đối tượng chăm sóc chữa trị đều là bệnh nhân nặng.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Thiết ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, hơn 90 tuổi nhập viện vì được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy đa tạng và bị suy tuần hoàn nặng, phải sử dụng các loại thuốc đặc trị. Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã ứng dụng kỹ thuật mới là thăm dò huyết động xâm lấn PICCO. Đây là kỹ thuật mới được thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thu Giang, sinh năm 1989, hiện là phó trưởng khoa tiên phong triển khai tại bệnh viện. Đến nay, kỹ thuật này đã được hầu hết các bác sĩ trong khoa thực hiện, đem lại hiệu quả cao trong công tác điều trị. Bác sĩ Giang chia sẻ.
Hai cái kỹ thuật thì thăm dò huyết động xâm lấn và kỹ thuật ECMO là hai kỹ thuật mà bản thân tôi trực tiếp trong quá trình học thạc sĩ và quá trình đào tạo về kỹ thuật tôi đã được tiếp cận tại bệnh viện Bạch Mai. Và khi về đây chúng tôi đã triển khai ở bệnh viện mình. Về cái kỹ thuật thăm dò huyết động xâm lấn PICCO thì là triển khai một cách độc lập. Chúng tôi có thể tự làm và triển khai một cách độc lập. Còn kỹ thuật ECMO thì chúng tôi đã làm dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của bệnh viện Bạch Mai. Về tương lai, mong muốn của chúng tôi là có thể tự chủ cái kỹ thuật ECMO và vào ECMO tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và điều trị những bệnh nhân ECMO tại đây.
Cùng với kỹ thuật thăm dò huyết động xâm lấn PICCO, bác sĩ Giang cũng là người đầu tiên đưa kỹ thuật oxy hóa màng ngoài cơ thể ECMO về triển khai tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hai kỹ thuật mới này được triển khai tại bệnh viện tỉnh từ giữa năm 2023 đã góp phần quan trọng trong cấp cứu và điều trị thành công nhiều ca bệnh nguy kịch trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, sốc mân máu, giúp tăng cơ hội sống cho bệnh nhân, góp phần chẩn đoán, theo dõi và điều trị an toàn, hiệu quả và chính xác. Bác sĩ Giang tâm sự.
Với cái mong muốn này thì bản thân tôi thì với tất cả các bác sĩ trong khoa tôi nói chung và riêng tôi nói riêng sẽ cố gắng là thứ nhất là không ngừng học hỏi. Cái vấn đề học hỏi và tiếp cận kỹ thuật mới ngành y là vấn đề rất quan trọng vì nó luôn luôn thay đổi từng ngày. Thứ hai là chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự lại quan tâm lãnh đạo của ban giám đốc, của các khoa trong bệnh viện và các đồng chí lãnh đạo ở khoa tôi và tất cả các anh chị em đã cùng chung tay để giúp chúng tôi phát triển kỹ thuật mới.
Mang kỹ thuật mới và khó về triển khai tại Yên Bái là điều mà bác sĩ trẻ Lê Đức Thuận, khoa hồi sức tích cực và chống độc đã và đang làm rất tâm huyết. Sinh năm 1993, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y năm 2017, bảo vệ thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc Trường Đại học Y Hà Nội năm 2022. Trong quá trình làm việc, bác sĩ Thuận luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và là một trong những người đầu tiên triển khai các kỹ thuật can thiệp mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, như lấy huyết khối động mạch não, Nusculus điều trị phình động mạch não, can thiệp đặt stent hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ. Đây là những kỹ thuật khó và chuyên sâu, ứng dụng công nghệ tiên tiến của nền y học hiện đại, đã khắc phục hạn chế các phương pháp điều trị khác, xử trí kịp thời cấp cứu bệnh nhân đột quỵ trong thời gian vàng, giảm tỷ lệ tử vong và di chứng. Các kỹ thuật ít xâm lấn trong thần kinh sọ não ngày càng được hoàn thiện và phát triển nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh, đồng thời tiết kiệm chi phí cho các bệnh nhân, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà mà không phải lên tuyến trung ương. Ngoài ra, bác sĩ Thuận còn là đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học được đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế liên quan đến điều trị người bệnh đột quỵ não. Bác sĩ Thuận cho biết thêm.
Qua cái việc đi học tập kỹ thuật can thiệp mạch não thì chúng tôi đã thành công là ứng dụng cái kỹ thuật can thiệp mạch não vào điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kỹ thuật can thiệp mạch não này thì can thiệp cho những cái bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc mạch lớn thì mang lại hiệu quả rất là cao. Trước kia thì những trường hợp tắc mạch lớn thì chúng tôi phải chuyển Hà Nội để can thiệp lấy huyết khối. Tuy nhiên thì từ khi mà có kỹ thuật can thiệp mạch não thì chúng tôi có thể can thiệp ở đây. giảm số cái lượng bệnh nhân tử vong và giảm tỷ lệ tàn phế cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân không phải đi xa và tiết kiệm thời gian vàng cho bệnh nhân. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để tiếp tục tiếp thu những cái kỹ thuật mới và làm chủ những cái kỹ thuật hiện có.
Phát triển khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là nhiệm vụ thường xuyên, cũng là một trong những chiến lược phát triển của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nhiều năm qua. Trong năm 2023, bệnh viện đã triển khai 39 kỹ thuật mới và cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nhân lực trẻ. Bác sĩ Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đánh giá.
Khi đào tạo về thì các bác sĩ đã triển khai ngay được các kỹ thuật được đào tạo. Các kỹ thuật này thì cũng là lần đầu tiên được phát triển tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, đặc biệt là kỹ thuật về ECMO, kỹ thuật về can thiệp mạch não, rồi thì là kỹ thuật nội soi phế quản lấy các dị vật sâu trong phế quản, và cũng như là các kỹ thuật khác thì hai bác sĩ cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian học tập và cũng được các thầy trung ương là lưu ý kèm cặp, và có những ca thì can thiệp mà có thể là nửa đêm, các thầy online và vừa hướng dẫn vừa can thiệp. Và đến bây giờ thì các bạn đã tự chủ được trong các kỹ thuật và bệnh nhân thì hoàn toàn tin tưởng. Và bây giờ tất cả những xét nghiệm kỹ thuật này thì cũng đã là thành thường quy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và cũng đã được rất nhiều bệnh nhân tin tưởng và vào điều trị. Thậm chí là có nhiều bệnh nhân thì rất là nặng, không có cơ hội đi Hà Nội thì đã được xử lý ở đây và đã được cứu sống.
Sự nhiệt huyết, năng động, không ngừng tìm tòi nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói chung và các bác sĩ trẻ nói riêng đã và đang có phần quan trọng đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái giữ vững chất lượng của bệnh viện hàng một tuyến tỉnh, sớm trở thành trung tâm khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân Yên Bái và các tỉnh khu vực Tây Bắc.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, tỉnh Yên Bái chính thức triển khai phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sau một năm triển khai, đến nay ý thức tự giác chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được nâng lên rõ rệt, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau một năm triển khai phạt nguội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện gần 2.870 trường hợp vi phạm, trong đó có 67 xe khách, 160 xe tải, trên 2.540 xe con và 24 xe máy. Trong số các trường hợp vi phạm có 808 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái, số còn lại đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Người vi phạm khi nhận được thông báo vi phạm có thể đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để xem lại hình ảnh vi phạm của mình qua camera giám sát, xác nhận lỗi, nhận quyết định xử phạt và nộp phạt theo quy định. Anh Nguyễn Văn Tê đến nộp phạt cho biết.
Mình vi phạm thì thôi, thì theo cái luật ban hành đề ra thì các anh làm nó cũng đúng và chính xác thôi. Lỗi là vượt đèn đỏ, do mình đang để ý đường đi nên là mình không quan sát được tín hiệu đèn, bởi vì lúc đấy nó cũng đông.
Các trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera giám sát giao thông chủ yếu là xe ô tô, gồm xe khách, xe tải, xe con, với hai lỗi chính là chạy quá tốc độ quy định và vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh, biển báo, vạch kẻ đường. Còn lại số ít là các vi phạm khác ở người đi xe máy như lấn làn, chở quá số người quy định, không đủ nguy hiểm. Mặc dù đã có quy định rõ tốc độ tối đa đối với xe cơ giới trên các tuyến đường, như là hai tuyến đường có quy định tốc độ tối đa 60 km là đường Âu Cơ và đường Nguyễn Tất Thành, được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện giám sát tốc độ qua camera, nhưng vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, sau một năm triển khai thực hiện phạt nguội, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái đã ổn định hơn, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt, tình trạng vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu đã giảm đáng kể. Trung tá Hà Anh Tú, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái về việc sử dụng dữ liệu thông tin hình ảnh từ hệ thống camera giám sát để hỗ trợ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo tổ vận hành khai thác vận hành hệ thống thực hiện công tác giám sát, phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ. Trong đó thì tập trung vào tất cả những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng làn đường, phần đường, dừng đỗ sai quy định và các hành vi vi phạm khác theo quy định tại nghị định số 123 của Chính phủ. Qua đó, trong thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến thời điểm hiện tại thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến, đã có những tác động mạnh mẽ, nhận thức và ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng cao.
Việc xử phạt vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát đã và đang tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Anh Phạm Tuấn Tú, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói:
"Thật sự là tôi thấy mọi người chấp hành an toàn giao thông rất đầy đủ. Dừng xe đèn đỏ không có tình trạng vượt đèn xe đèn đỏ hay là đi quá tốc độ."
Tại bộ phận một cửa của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái, số người đến nộp phạt không nhiều. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng lên rất nhiều.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.